Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 176, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra, trang 207, trang 207, hàng thứ năm. Phật giữ cụ túc, sắc thân đồng thuyết minh, nhân quả phi hư. Như Lai giữ cụ túc, chư tướng đồng thuyết minh, tánh tướng nhất như. Đây là từ trong kinh văn xem thấy, văn tự là rất đơn giản, câu chữ không nhiều, nhưng mà ý nghĩa nó hàm chứa vô cùng sâu rộng. Phật là nói từ trên tướng, Như Lai là nói từ trên tánh, Viên Giác là nhân. Sắc thân mà nó cảm được chính là quả báo. Phần trước đã từng nói qua với các vị đồng tu rồi, chúng ta hy vọng có thân thể tốt, thân thể khỏe mạnh, có tướng mạo đẹp, có tinh thần tốt. Những điều này nhân duyên đích thực đều là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là giác tâm, cho nên cảm được sắc thân đầy đủ. Ý nghĩa của sắc thân đầy đủ chính là không có một mảy may khiếm khuyết, sắc thân viên mãn. Nhân như vậy, cảm quả như vậy, nhân quả không hư. Như Lai giữ cụ túc, chư tướng đồng thuyết. Cái ý nghĩa này là hiển thị tánh tướng nhất như. Như Lai là tánh, cụ túc chư tướng, dùng cách nói thông thường của chúng ta, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng hảo quang minh là sự tướng. Như Lai là bản tánh, cho nên đây là hiển thị ra tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Hiển thị cái ý này. Bên dưới nói ngôn thị danh, lệnh kỳ bất khả chấp dị. Ngôn tức phi, lệnh kỳ bất khả chấp nhất. Không một không khác, phần trước đã nói rất nhiều rồi. Đây là một cái khái niệm quan trọng nhất ở trong kinh Bát Nhã. Người học Bát Nhã không thể không biết, không thể không có. Nếu như không có cái khái niệm này, hay nói cách khác, mặc dù là tu học Bát Nhã cũng không thể đạt được thọ dụng của Bát Nhã. Ý nghĩa của câu nói này chính là cũng không thể khai trí huệ. Bạn muốn thật sự khai trí huệ thì phải biết đạo lý không một không khác. Nói thì danh là nói từ trên tướng, tức phi là nói từ trên tánh, nói từ trên thể, nhưng mà đều không nên chấp trước. Vì sao vậy? Phần trước đã nói rồi, pháp thế xuất thế gian, kể cả Phật pháp, đều là pháp do nhân duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh thì không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên không những tướng không được chấp trước, mà tánh cũng không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Bất chấp nhất dị thị vi viên kiến, viên là viên mãn, không có khiếm khuyết. Các vị hãy tư duy thể hội thật kỹ. Tại vì sao tất cả không chấp trước liền gọi là viên kiến vậy? Viên kiến chính là ngũ nhãn viên minh của Như Lai. Phàm phu nhị thừa Bồ Tát quyền giác, tuy là nói tâm thanh tịnh, vẫn không phải thanh tịnh rốt ráo. Phàm phu chấp trước có, cũng chính là chấp trước tướng. Nhị thừa chấp trước không, cũng chính là thiên về ở trên tánh. Bồ Tát quyền giáo chấp trước ở trung đạo, không đứng hai bên, họ có cái trung đạo, cho nên đều không phải cứu cánh. Tức là trong tâm họ vẫn còn ý niệm. Ý niệm bất luận là niệm thô, bất luận là niệm tế, bất luận là ý niệm vi tế, đều là chướng ngại. Cho nên bạn thấy tánh không viên, tri kiến của bạn là không viên. Nhất định phải thấy đều xả cho thật sạch sẽ. Ở trong tâm một mảy may chấp trước cũng không có. Đến lúc này tri kiến của bạn liền viên mãn ngay. Kiến viên tắc tri diệt chánh, tri chánh tắc kiến diệt viên. Chánh chính là trên kinh thường nói chánh tri chánh kiến. Cái mà bạn thấy là hoàn toàn chính xác, không có mảy may sai lầm. Đây gọi là chánh kiến. Từ đó cho thấy ý nghĩa của chánh kiến với viên kiến vô cùng giống nhau. Viên là viên mãn, chánh là chính xác. Nhiệt tri nhất thiết pháp mạc phi duyên sanh, cái này rất quan trọng, rất quan trọng. Tắc kiến nhất thiết pháp bất nhất bất dị, nhìn thấy tất cả pháp do duyên sanh, liền thấy được không một không khác. Không một không khác là thực tướng của các pháp. Cũng chính là nói tướng chân thật của tất cả tướng. Chúng ta nói chân tướng, không một là nói từ trên tướng. Điểm này chúng ta vẫn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới biết vì sao gọi là không một. Trước mắt tất cả sắc tướng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nêu một cái thí dụ này để nói. Thực ra chúng ta nói tướng nhất định phải bao gồm sáu căn sáu trần. Chúng ta nêu một cái thí dụ để nói, giống như trước mắt chúng ta nhìn thấy đóa hoa này, chúng ta chú tâm quan sát tỉ mỉ, dường như cái cảnh giới này tồn tại, thật sự tồn tại trước mắt chúng ta. Thật ra sự thật không phải như vậy. Lời mà nhà khoa học ngày nay nói thậm chí còn vi tế hơn so với kinh Phật chúng ta nói. Ở trong kinh Phật chúng ta nói một sát na 900 lần sanh diệt, Cái mà chúng ta quan sát chính là tướng tương tục của hiện tượng sanh diệt. Nếu các vị biết tất cả pháp nó là cái tướng sanh diệt, tướng sanh diệt thì đâu có một được. Chúng ta nhìn đóa hoa này, đóa hoa này đã là vô số cái hiện tượng đang tương tục. Hình ảnh chúng ta nhìn là tướng tương tục. Cái ý nghĩa này nếu như không thể thể hội được ngay thì chúng ta nêu một cái thí dụ khác. Giống như chúng ta đang xem phim, chúng ta nhìn màn ảnh của phim, ở trong màn ảnh cũng có cái có động tác, cũng có cái ở trạng thái tỉnh. Người ở trong màn ảnh đều có thể đi lại, còn cái mảnh đất ở trong màn hình đó dường như bất động, cái nhà cửa đó dường như không có động. Thực ra những nhà cửa và nhân vật đó là đều động như nhau. Vì sao vậy? Phim âm bản ở phía sau máy quay chiếu, cái ống kính đó là đang đóng mở, mở một lần thì chiếu một tấm phim, đóng lại, sau đó mở ra thì chiếu tấm thứ hai. Bởi vì tốc độ nó chiếu quá nhanh, nó thật ra cũng không được xem là quá nhanh. Một giây 24 tấm phim, hay nói cách khác, một giây có 24 cái tướng liên tục. Chúng ta đã không có cách gì cảm nhận nó là giả rồi, giống như là thật. Một giây có 24 cái tướng tương tục. Cho nên bạn phải biết, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả tướng đều là tướng tương tục. Tướng tương tục sanh diệt là không phải thật. Kể cả thân thể của chúng ta cũng là tướng tương tục sinh diệt. Cái hiện tướng này một giây cũng không chỉ 24 cái tương tục. Theo kinh Phật, kinh Phật là nói tùy thuận chúng sanh. Lời nói này của Thế Tôn là tùy thuận tục đế mà nói, chính là tùy thuận theo tri kiến của chúng sanh chúng ta mà nói. Một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Theo cái cách nói này thì một giây phải là 2 cái 108 ngàn. Cũng chính là tướng tương tục sanh diệt 216 ngàn lần. Cho nên chúng ta cho là tất cả tướng cảnh giới đều là thật. Tuy trong Kinh Lăng Nghiêm nói đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, cái đương xứ này chúng tôi không thể thể hội được. Đến khi chúng tôi hơi hiểu rõ rồi, chúng tôi nghe thấy Phật nói hai câu nói này một chút cũng không sai. Quả thật là đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ đó nó thật ra không có cách gì hình dung. Chúng ta ngày nay nói thời không, thời không cực ngắn, đây là khiến chúng ta hiểu rõ không một, tuyệt đối không phải là một cái tướng. Chúng ta ngồi ở nơi đây nhìn bất kỳ thứ gì, không cần nói nhìn một phút mà nhìn một giây, không phải một cái tướng, là rất nhiều tướng tương tục sanh diệt. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải biết cái chân tướng sự thật này. Nếu như bạn hiểu rõ rồi, bạn khẳng định rồi, bạn đối với toàn bộ tất cả muôn tướng, bạn tự nhiên liền buông xả ngay, tự nhiên sẽ không sanh chấp trước. Tại vì sao không sanh chấp trước vậy? Bởi vì không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Không những không chấp trước, mà nghĩ cũng không nên nghĩ đến nó. Nghĩ đến nó gọi là khởi vọng tưởng. Không nên chấp, cũng không cần thiết phải chấp. Không nên nghĩ, cũng không cần thiết phải nghĩ. Thì tâm của người mới thanh tịnh, họ mới thật sự nhìn thấu. Tuy là tất cả hiện tượng là một cái hiện tượng tương tục sanh diệt, nhưng mà cái thể năng hiện tượng là thật, là tự tánh bất biến, chân tánh, cái thứ đó không biến đổi. Đây chính là tất cả tướng cũng không khác. Không những thể tánh không khác, quả thực mà nói, vật chất cơ bản nhất biến thành hiện tượng cũng không khác. Khoa học hiện nay phát triển có thể nói có hai xu hướng. Một cái là phát triển hướng theo vũ trụ vô hạn, có thể nói đây là đi vào chỗ lớn, lớn vô hạn. Một cái phương hướng khác là phát triển theo hướng nhỏ, nghiên cứu vật chất cơ bản là gì. Tất cả dạng vật, vật chất cơ bản là gì. Tìm cái thứ này. Từ phân tử tìm đến nguyên tử, nguyên tử tìm đến điện tử, điện tử tìm đến neutron, hạt nhân. Hiện nay biết hạt nhân, neutron vẫn có thể phân chia tiếp, họ gọi nó là hạt cơ bản. Hạt cơ bản có phải vẫn có thể phân chia không? Nhà khoa học đều cho rằng nếu như khoa học kỹ thuật tiến bộ thêm, có lẽ nó vẫn có thể phân chia. Đây là nói nhỏ nhất. Nhưng mà hiện nay phân chia đến hạt cơ bản đã quan sát được rồi. Cho nên có một phái nhà khoa học cho là nó là một loại hiện tượng của sống. Cái này càng ngày càng giống với Phật Pháp nói rồi. Phật nói cho chúng ta biết tất cả dạng pháp này từ đâu mà có gì. Một niệm bất giác mà có vô minh, là như vậy mà ra. Ở trong Pháp Tướng Tông nói, vô minh bất giác sanh tam tế. Vô minh chính là sống. Cái ý niệm vô cùng vi tế đó đang động niệm. Loại ý niệm vi tế đó đang động ở đó, phàm phu chúng ta quyết định không thể phát hiện được. Ở trên kinh Phật nói, đến khi nào bạn mới có thể phát hiện được tình trạng động ở trong A Lại Gia Thức vậy? Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa định công rất sâu. Ở trong định công sâu như vậy, quan sát được A Lại Gia Thức đang động. Cái đó chính là vô minh, cái đó chính là bất giác. Trước thất địa đều không có nhìn thấy, đều không có phát hiện, nghe nói mà thôi. Giống như chúng ta hiện nay nghe Phật nói ở trên kinh mà thôi, tự mình chưa có thể phát hiện ra được. Cái chúng ta có thể phát hiện được ở trong cái tâm này khởi tâm động niệm là rất thô, rất thô. Ý niệm thô chúng ta có thể phát hiện được, ý niệm vi tế tự mình không thể phát hiện được. Nhưng mà thể của nó là chân tánh, không khác. Cái niệm ban đầu vừa động, động vi tế cái đó cũng không khác. Toàn bộ tất cả pháp đều là do vô minh biến hiện ra. Tướng tam tế, tướng nghiệp vô minh, tướng chuyển tướng cảnh giới. Tướng cảnh giới liền biến thành vật chất, vật chất liền hiện tiền ngay. Nếu dùng cách nói hiện đại để nói, tướng chuyển cũng gọi là kiến phần, là một bộ phận của tinh thần. Chúng ta ngày nay đem tất cả sinh vật phân thành bộ phận tinh thần và bộ phận vật chất. Tướng cảnh giới chính là tướng phần. Tướng phần là bộ phận của vật chất. Kiến tướng đồng nguyên, cùng một cái bản thể. Cái thể này gọi là tự chứng phần. Tự chứng phần chính là chỗ này gọi là chân như bổn tánh. Đây là chỗ đồng, đây là không khác. Nói không một không khác mới đem chân tướng sự thật hoàn toàn nói rõ ràng, hoàn toàn đều nói ra rồi. Đây là tinh hoa của Bát Nhã, đây là trí huệ chân thật. Bạn không thể thông đạt, không thể thể hội thật sâu, thì đương nhiên bạn không thể buông xả được. Chúng ta ngày nay nói là không nhìn thấu, không buông xả, nguyên nhân do đâu vậy? Chân tướng sự thật chưa có làm rõ ràng. Chân tướng sự thật thực sự làm rõ ràng thì đâu có chuyện không buông xả, tự nhiên buông xả, không cần người khác khuyên. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, dùng thời gian 22 năm để giảng Bát Nhã là có đạo lý của Ngài ở trong đó. Từ 22 năm nói Bát Nhã, chúng ta cũng có thể thể hội sâu sắc. Chúng sanh buông xả không dễ dàng, cho nên Phật phải tốn thời gian dài như vậy. Để bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, bạn mới cam tâm tình nguyện chịu buông xả. Sau khi buông xả, trong tâm vô sự rồi, vậy mới có thể nhập cảnh giới của Pháp Hoa. Pháp Hoa là nhất thừa nhân quả, gọi là thành Phật Pháp Hoa mới nhập cái cảnh giới này. Bất dị bất phương bất nhất, không một với không khác, cũng chính là tánh tướng không có ngăn ngại. Tánh không ngăn ngại hiện tướng, tướng quyết định không ngăn ngại chân tánh. Thanh Lương trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, pháp giới vô chướng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây chính là không khác, không cản trở, không một, cố bộ nhất như giả, nhi duyên sanh chư pháp, bất nhất bất ngại bất dị, cố tuy chư pháp giả, nhi giai thị nhất như. Đây cũng là giải thích mà kinh văn phía trước đã nói, Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Các vị đồng tu, nếu như bạn đã đến nghe từ lúc mới mở đầu bản kinh, bạn không có gián đoạn, tôi tin bạn có thể thể hội được. Phần sau của kinh Kim Cang thật sự là rất sâu. Khi nghe phần trước dường như vẫn có thể hiểu được, phần sau thật sự khó hiểu. Ở trong từng câu từng chữ hàm chứa ý nghĩa rất sâu ở trong đó, nhưng rất là thú vị. Nhất định phải bình tĩnh mà thể hội. Thể hội ít phần cũng có lợi ích, có sự giúp đỡ nhất định đối với việc tu học của chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấu, giúp chúng ta buông xuống. Nói thật ra, giúp chúng ta phá mê khai ngộ, giúp chúng ta liều khổ được vui, giúp đời sống trước mắt của chúng ta càng hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. vui sướng hơn. Cái này một chút cũng không giả. Phật thuyết duyên sanh chi yếu nghĩa. Yếu là trọng yếu, là tinh yếu, tinh hoa. Lệnh tri thế xuất thế pháp, nhất thiết giai không, duy nhân quả bất không. Pháp thế xuất thế gian quả thật là pháp do duyên sanh, không ngay nơi thể. Tại vì sao nói nhân quả bất không gì? Tất cả pháp không thì nhân quả đương nhiên cũng là không. Nhân quả thực sự là không có không. Vừa mới nói qua rồi, thể tánh nó có thể hiện tướng. Tướng mà nó hiện là sát na sanh diệt, cho nên cái tướng này là không, không ngay nơi thể. Cái tướng mà nó hiện này, nó không phải một cái tướng. Tướng biến đổi, nó biến thành tướng của mười pháp giới. Tại vì sao lại biến thành tướng của mười pháp giới vậy? Nhân duyên đang chi phối nó, nhân duyên đang làm chủ tể nó. Tướng của mười pháp giới là quả. Tướng hiện ra là quả. Từ đó cho thấy nhân quả thực sự chẳng phải không. Trên quả hiện tướng là không, nhưng nhân quả cái sự lý này chẳng phải không. Cho nên nhân quả đáng sợ. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Đây là Phật. Ở phần trước bản kinh dạy cho chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là được rồi, là vô sự rồi. Tại vì sao còn phải sinh tâm nữa vậy? Chính là nhân quả chẳng phải không. Phật dạy chúng ta nên sanh tâm vô thượng bồ đề. Phật dạy chúng ta nên sanh tâm giác. Cũng chính là chỗ này nói là nhân thiện quả thiện. Việc gì phải sanh tâm ác? Việc gì phải biến quả ác trong ba đường ác chứ? Từ đó cho thấy không những là lục đạo, ngay cả chủ nhân của thập pháp giới cũng chính là mình. Ở trong những tôn giáo khác nói chủ tể tạo ra muôn loài. Chủ tể tạo ra muôn loài là ai vậy? Chủ tể tạo ra muôn loài là chính mình, chính là ý niệm của mình. Bằng khởi niệm thiện hiện cảnh giới thiện, khởi niệm ác hiện cảnh giới ác. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, từ tâm tưởng sanh. Cái đạo lý này nói rất thấu triệt, rất rõ ràng. Vì thế chúng ta đối với pháp môn niệm Phật tin sâu không nghi. Có người nói đồng tu Tu Tịnh Tông của chúng ta đọc một bổn kinh không thể thành tựu, niệm một câu A-di-đà Phật cũng không được. Bạn nghe xong thấy như thế nào? Nếu như bạn không có trí huệ, nghe họ vừa nói cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như bạn có trí huệ, sau khi nghe rồi thì cười ha ha. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta tưởng Phật liền thành Phật. Thế thì một bộ kinh sao không được chứ? Một câu A-di-đà Phật sao không được vậy? Không những được, khẳng định được. Niệm Phật thành Phật, Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát. Cho nên người không biết niệm, niệm rất nhiều, niệm rất loạn. Kết quả họ không thành được cái gì, bởi vì quá loạn rồi, không thể cảm một cái quả thuần chánh được. Họ niệm quá tạp, niệm quá loạn. Đây là chúng ta thường nói công phu không đắc lực. Nếu muốn công phu đắc lực thì thâm nhập một môn. Trong sáu cương lĩnh lớn tu học của Bồ Tát, tinh tấn, sáu ba la mật. Ý nghĩa của tinh tấn là gì vậy? Tinh là tinh thuần, tinh nhất. Một mới là tinh, hai là không tinh rồi. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Tinh nhất thì tâm mới đắc định, phía sau là thiền định. Cái này không được phép không biết. Thiền định không phải mỗi ngày ngồi xếp bằng diện bích. Thiền định mà mỗi ngày xếp bằng diện bích không có tác dụng gì. Thiền định là ở trong đời sống thường ngày. Thiền định là ở trong công việc mỗi ngày của bản thân chúng ta. Thiền định cũng ở trong đời sống xã giao của chúng ta. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, đó chính là thiền định. Không khởi tâm, không động niệm là định. Không phân biệt, không chấp trước là huệ. Định huệ học ở đâu vậy? Tu ở đâu vậy? Hoàn thành ở chỗ nào vậy? Ở trong đời sống thường ngày. Cái này không được phép không biết, nhất định không được hiểu lầm. Biết nhân quả chẳng phải không? Họ quyết định là đoạn ác tu thiện. Không những không làm việc ác, họ một cái niệm ác cũng không sanh. Đây chính là cái gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nhất thiết pháp tức không tức giả, dĩ tức giả cố, sở dĩ nhân tất hữu quả. Nhân thắng quả tất thắng. Đại sư Thiên Thai nói, Thiên Thai nói tam quán. Ở trong tất cả pháp, tức không tức giả tức trung. Ngài nói ba đế không giả trung. Không là nói thể tánh, thể là không tịch, giả là nói tướng, giả tướng. Tướng là giả. Tại vì sao nói tướng là giả vậy? Phật pháp đối với chân giả, nó có một cái định nghĩa đơn giản. Phật gì chúng ta nói, phàm cái gì có biến đổi chính là giả, không biến đổi là thật. Cái định nghĩa đơn giản này, chúng ta dùng nó để quan sát tất cả pháp thì có thể khai trí huệ. Tất cả động vật có sanh lão bệnh tử, cái đó có biến đổi. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Thế là nói rõ rồi, toàn bộ tất cả pháp không ngoài ba loại lớn này. Pháp của ba loại lớn này đều là có biến đổi, đều không phải bất biến. Cho nên đây là giả. Tướng đều là giả tướng, không bất biến. Không bởi vì không có tướng nó bất biến, cho nên không làm thật. Tánh không là thật, tánh là thật, tướng là giả. Giả tướng là biến hiện ra từ trong chân tánh. Cho nên tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, tánh tướng không hai. Cần hiểu rõ cái đạo lý này. Là giống như phần trước điều thí dụ, dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Vàng chính là đồ trang sức, đồ trang sức chính là vàng. Đạo lý là như nhau. Cho nên người sáng suốt thấy tướng chính là thấy tánh. Họ không chấp ở tướng, như như bất động. Bởi vì có giả tướng, tánh nó có thể hiện tướng. Cho nên nhân nhất định có quả. Cái tướng này, tại vì sao hiện tướng mười pháp giới vậy? Tại vì sao hiện đủ dạng tướng khác nhau vậy? Cái này chính là nhân duyên quả báo. Nhân thắng quả tất thắng. Thắng là thù thắng. Nhân thù thắng nhất, không có gì bằng niệm Phật. Nhân của niệm Phật, không có gì bằng niệm A-di-đà Phật. Đây là Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu cho chúng ta. Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Cho nên niệm Phật không có gì bằng niệm A-di-đà Phật. Hầu hết mọi người tuy mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, tại vì sao không linh vậy? Nguyên nhân của không linh là trong miệng niệm A-di-đà Phật mà trong tâm nghĩ ngợi lung tung, cho nên mới không linh. Cũng chính là nói tinh tấn, họ không tin. Mỗi ngày niệm mấy ngàn tiếng, mấy vạn tiếng, giống như là có tiến bộ, nhưng họ không tin. Ở trong tiếng Phật hiệu đó của họ có xen tạp rất nhiều vọng niệm. Vậy là họ niệm Phật không linh rồi. Nếu như họ có thể chuyên nhất mà niệm, niệm A-di-đà Phật cái gì cũng không nghĩ, thì cái công phu đó thật tuyệt vời. Chúng ta xem thấy ở trong giảng sanh truyền, có người niệm một ngày, niệm đến A-di-đà Phật xuất hiện. Có người niệm hai ngày, ba ngày, niệm A-di-đà Phật đến rồi. Tại vì sao linh như vậy? Không có tạp niệm, chuyên tâm niệm, cái đó cảm ứng sẽ nhanh chóng, cảm ứng chân thật. Tạp tâm thì liền hỏng ngay. Bạn thấy lời của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói, niệm Phật điều kiên kỵ nhất chính là xen tạp. Không những thế pháp không được xen tạp, thế pháp là danh văn lợi dưỡng, thị phi nhân ngã, những thứ này không được xen tạp. Phật pháp cũng không được xen tạp. Ta không xen tạp thế pháp, trộn lẫn một chút Phật pháp có được hay không? Không được. Phật pháp cũng không được xen tạp. Niệm A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, bên trong còn xen tạp Quan Âm Bồ-Tát là hỏng rồi. Quan Âm Bồ-Tát cũng không được xen tạp. Xen tạp sẽ như thế nào? Bạn hai tâm, bạn không phải nhất tâm. Vừa nghĩ A-di-đà Phật, vừa luyến tiếc Quan Âm Bồ-Tát, cái thứ này phiền phức to rồi. Có người còn kiên nể rất nhiều. Tôi niệm A-di-đà Phật, không niệm Quan Âm Bồ-Tát, Quan Âm Bồ-Tát sẽ trách tôi. Tôi có nặng Quan Âm Bồ-Tát không đến cứu tôi. Họ khởi cái vọng tưởng này, bạn nói xem có tệ hại hay không vậy? Thật ra chúng ta nhất định phải biết một cái đạo lý. Tâm của tất cả chư Phật Bồ-Tát là thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Chỉ cần bạn công phu đắc lực thì không có vị Bồ Tát nào không quan tâm bạn. Bạn không tìm họ, họ cũng phải quan tâm bạn. Vì sao vậy? Cảm ứng đạo giao, đôi bên đều là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi, họ liền cảm ứng ngay. Lý cùng sự đều phải rõ ràng. Cho nên nhân thắng thì quả sẽ thắng. Tôi trong lúc giảng kinh đã từng nói qua, nói rồi mà có một số người không tin. Tôi nói người căn tánh thường thường cả đời là dựa vào một bộ kinh. Người căn tánh thường thường, tôi không nói những cái khác, chúng ta tu tịnh độ cả đời dựa vào một bộ kinh, dựa vào kinh Vô Lượng Thọ được, dựa vào kinh A Di Đà cũng được. Tịnh độ có năm kinh một luận, dựa vào bất kỳ một bộ nào cũng được. Vì sao vậy? Một bộ kinh là tinh tấn. Nếu như bạn nói một bộ kinh quá ít, sợ là vẫn không đủ, tìm thêm mấy bộ nữa được rồi. Đó là năm kinh một luận của Tịnh Tông, sáu loại. Bạn dựa vào sáu loại, sáu loại nói lời thành thật là trung căn. Căn tánh bậc trung, không phải thượng thượng căn. Thành tựu của bạn quyết định không bằng thượng thượng căn. Bạn học sáu loại như vậy, nhất định không bằng học một loại. Các vị cần suy nghĩ thật kỹ. Họ một loại, họ chuyên tinh. Họ sáu loại, tâm họ đã phân tán hết rồi. Sức mạnh của họ đã phân tán, sao có thể so sánh với người được chứ? Nếu như nói sáu loại dừng quá ít, muốn học 10 loại, 20 loại, kinh điển Tịnh Tông vẫn còn. Ấn Quang Đại Sư văn sao phân lượng không ít, Liên Trì Đại Sư toàn tập, Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập, phân lượng đều rất khả quan. Đó là căn khí hạ đẳng. Giảng sanh có phần nắm chắc hay không thì không nhất định. Người bậc trung giảng sanh có thể nói có phần nắm chắc. Nếu như làm thành mười mấy loại, hai mươi mấy loại, có thể nói giảng sanh là không có phần nắm chắc. Xem duyên phận bạn lúc lâm chung của bạn, phải xem cái lúc đó, xem duyên phận rồi. Vì sao vậy? Tâm quá tạp, tâm quá loạn. Nếu như nói là vượt ra ngoài Tịnh Độ Tông ra, những giáo hạ khác cũng muốn tìm hiểu nghiên cứu thêm, thì giảng sanh không có hy vọng rồi. Họ muốn làm nhà Phật học, muốn làm nhà Tông Thái. Cái quả báo đó là tiếp tục không ngừng tạo lục đạo luân hồi. Người này bị thiệt thòi lớn rồi. Ngày nay không những là chúng ta học giáo phải chuyên tinh, hoằng pháp lợi sanh cùng một đạo lý như nhau cũng phải chuyên tinh. Có cần xây đạo tràng lớn hay không vậy? Không cần thiết. Đạo tràng xây lớn rồi, chi phí lớn, chi phí lớn như vậy, bạn suốt ngày sẽ bị cái đạo tràng này làm phiền, bị đạo tràng quật ngã rồi. Bạn không thể không lôi kéo tín đồ, không thể không nghĩ cách kiếm tiền để duy trì cái đạo tràng này. Cái tâm này của bạn đã tán loạn rồi. Ở trong tâm bạn, Phật Bồ Tát thấy đều biến mất rồi. Hôm nay nghĩ đến tín đồ này, ngày mai nghĩ người kia có tiền làm cái này, đâu có thể nghĩ Bồ Tát Phật nữa chứ, đều không nghĩ nữa. Cái bạn nghĩ là gì? Tham sân si. Đạo tràng càng lớn, tham sân si càng nghiêm trọng. Tương lai quả báo đi gì đâu? Đi địa ngục A Tỳ rồi. Lời tôi nói đều là lời chân thật, đều là sự thật. Tuy nhiên rất khó nghe. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật để làm sự nghiệp vạn pháp lợi sanh. Chúng ta đem kinh giáo, đem Phật pháp chuyển vào trong gia đình của mỗi người. Cái này tự tại biết bao. Cho nên ngày nay đạo tràng có rất nhiều người hỏi tôi, tôi chỉ cần có một căn phòng nhỏ là đủ rồi. Một cái máy ghi hình đặt trước mặt, thính chúng vài người, ba người là được rồi. Màn hình phát chiếu đến toàn thế giới. Khoa học kỹ thuật hiện nay thay đổi từng ngày. Mạng Internet quốc tế. Gần đây một số đồng tu đến nói với tôi, họ đem một số tư liệu của tôi cũng đưa lên trên mạng rồi, đến nói với tôi toàn thế giới có 50 triệu đơn vị có thể thu nhận được nó. Chúng ta ở trong nhà giảng 2 giờ đồng hồ, toàn thế giới có 50 triệu đơn vị có thể thu nhận được, thì ta việc gì phải cần cái giảng đường này chứ? Trước đây thì là vô phương, tính chúng nhiều rồi, không có giảng đường thì không được. Hiện nay không cần nữa. Làm cái việc này phiền toái, hao người tốn của, bản thân còn phải bận tâm. Người thông minh có trí huệ thì không làm. Một căn phòng là có thể đem Phật pháp vầng dương khắp toàn thế giới, không nhận của tín chúng một xu nào. Bạn nói cái này thoải mái biết bao, cái này tự tại biết bao. Cái này chứng tỏ nhân quả bất không, nhân thắng quả tất thắng, dĩ tức không cố. Sở dĩ nhân quả tuy thắng, việc hành vô sở sự. Tuy nhân quả bất không, nhưng mà tướng mà nhân quả biểu hiện ra vẫn là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật Bồ Tát sự thì phải làm bình thường, mỗi ngày phải làm. Giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày phải giảng, niệm Phật tu hành mỗi ngày phải làm. Nhân quả bất không, tuy mỗi ngày làm ở trong tâm rất sạch sẽ như chẳng có việc gì, vậy thì đúng là hoàn toàn tương ưng với lìa tướng lìa niệm mà trên Kim Kim Cang đã nói. Đây chính là không dính hai bên có không. Đây chính là rõ sâu nhân quả. Thật sự hiểu rõ nhân quả, không phải không có nhân quả. Phật thuyết nhất thiết pháp duyên sanh, ý tại binh kỳ bổn bất sanh giả. Cái ý nghĩa càng sâu hơn. Quả thật đây là cảnh giới của bát địa trở lên. Lời nói này rất khó hiểu, nhưng mà chúng ta nghe rất quen tai. Bạn xem ở trong kệ hồi hướng thường niệm, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vô sanh chính là tất cả pháp vốn dĩ bất sanh. Phật nói tất cả pháp duyên sanh, duyên sanh với vốn dĩ bất sanh có quan hệ gì vậy? Thật ra quan hệ quá mật thiết. Chúng ta là lơ là bất cẩn, không có nghe hiểu ý của Phật. Duyên sanh chính là vô sanh. Duyên sanh là huyễn có, huyễn hữu phi hữu, chân không bất không. Lời nói này chúng ta đã từng nghe qua. Huyễn hữu phi hữu, diệu hữu phi hữu. Diệu hữu chính là huyễn có, chính là giả có. Chân không bất không, hai câu nói này là một sự việc. Ở trong tâm kinh chúng ta thường hay đọc thấy: sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc là có, chính là huyễn có, chính là diệu hữu, là duyên sanh. Không là tự tánh, tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Tánh vốn bất sanh thì tướng đâu có thể thật có được. Bạn thật sự hiểu rõ tất cả pháp duyên sanh, bạn liền có thể hiểu rõ ý nghĩa của vô sanh pháp nhẫn. Sao gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn vậy? Cũng chính là nói, người thật sự biết rõ tất cả pháp duyên sanh liền chứng được vô sanh pháp nhẫn, khẳng định tất cả pháp không có sanh diệt. Đây là nhìn thấy tướng chân thật của tất cả pháp. Ở trong Kinh Nhân Dương, Phật nói cho chúng ta biết, đây là cảnh giới của Bồ Tát thất địa trở lên. Bồ Tát vô sanh nhẫn, thất địa là hạ phẩm, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Bồ Tát ba cấp bậc này chứng vô sanh pháp nhẫn, chứng vô sanh pháp nhẫn thực sự sáng tỏ lý và sự của tất cả pháp duyên sanh, lý luận và sự thật. Nhược nhị lục thời trung, thế pháp duyệt tùy duyên tố, xuất thế pháp chánh tùy duyên khởi, khước nhất nhãn khư hướng, nhất thiết pháp bụng bất sanh xứ. Kháng chi? Kháng tức giác nghĩa, chiếu nghĩa, liễu liễu minh bạch giả. Câu này ý nghĩa của nó, pháp thế gian và pháp xuất thế gian là một không phải hai.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.